Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay 12 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Giô-sa-phát giám mục tử đạo. Giáo huấn số 51, diễn tiến việc cử hành phục vụ thánh thể phần tiếp theo. Trong kinh tưởng niệm tiếp theo sau đó, hội thánh tính nhớ cuộc khổ nạn, sự phục sinh và sự quang lâm vinh hiển của Đức Kitô Giêsu. Hội thánh trình lên Chúa Cha khi tế là con của Ngài, đấng giao hòa chúng ta với Ngài. Trong các lời chuyển cầu, hội thánh cho thấy bí tích thánh thể được cử hành trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh trên trời dưới thế, với kẻ sống và người chết, và trong sự hiệp thông với các vị mục tử của hội thánh, Đức Giáo Hoàng, Đức Giám mục Giáo Phận, hàng linh mục và phó tế của Ngài, và tất cả các giám mục toàn cầu, cùng với các giáo hội của các ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1354. 13, thứ 2. 14, thứ 3. 15, thứ 4. Thánh Alberto Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 16, thứ 5. Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude, trình nữ. 17, thứ 6, Thánh nữ Elizabeth Hungary, lễ nhớ. 18, thứ 7, cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 32 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa quý bà anh chị em, kính thưa quý khán giả nghe đài xa gần, kể riêng những ông bà quý ông bà đang trù bệnh trên giường bệnh và những người không có khả năng để đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Chúng ta cùng gặp nhau nơi đây để dâng thánh lễ Chủ nhật thứ 32 thường niên. Cầu cho mỗi người chúng ta, cùng với thánh lễ chúng ta dâng, với những việc đạo đức chúng ta làm mỗi ngày, với những công việc bác ái chúng ta làm cho nhau, được ví như những giọt dầu để chúng ta thêm vào cho ngọn nền đức tin của mỗi ngày chúng ta sống để luôn được cháy sáng, thờ phượng kính mến Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu cho những người xin chúng ta cầu nguyện, cầu cho linh hồn Phêrô, linh hồn Francisco Xavier Maria, cầu cho linh bảo ông bà tổ tiên và các linh hồn. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta cũng nhiệm ý cầu nguyện và tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các vị ân nhân, thân nhân, những cộng tác viên của đài, để mỗi ngày chúng ta có được tiếng nói của Chúa vang rộng khắp toàn cầu. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta cùng hạ mình thành tâm ân năn thông hối, xin Chúa nhân từ tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã ban tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tại tôi mọi đời, vì vậy tôi xin ngưng bà Maria trong thời đầu sinh, trong thiên thần, trong thanh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thiên Chúa thương xót chúng con. Thiên Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thiên Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vì danh Thiên Chúa trên cao
Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy ra những gì can bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng đức khôn ngoan, thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. ai tìm kiếm đức khôn ngoan, thì đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát đức khôn ngoan, thì đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm đức khôn ngoan, thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà, để tâm suy niệm về đức khôn ngoan, là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với đức khôn ngoan, thì đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, đức khôn ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, đức khôn ngoan đều đến với họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài đọc 2. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác. là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trong không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Đó là lời Chúa.
Amen. Vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến.
Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chủ chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy cô trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em, trong cuộc sống thường ngày, nhiều người lầm tưởng rằng người khôn ngoan là người thông minh, tài giỏi, có nhiều kỹ năng, kỹ xảo trội vượt hơn người khác và có được nhiều thành công trong cuộc sống. Thế nhưng trong thực tế có những người thông minh lanh lợi và thông thạo nhiều lĩnh vực, nhưng chưa chắc là người khôn ngoan. Ở xã hội là thế. Đối với đời sống đức tin của chúng ta, vậy đâu ai sẽ là người khôn ngoan đích thực? Chúng ta suy niệm các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay sẽ cho chúng ta thấy đâu là khôn ngoan đích thực và thế nào là khôn ngoan thật và đâu là khôn ngoan giả. Thật vậy, trong bài đọc một sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy không phải chỉ là sự khôn ngoan để chiếm lãnh, để có được một kiến thức hay là một cái sự khôn khéo trong việc người ta đối xử với người khác, mà khôn ngoan ở đây đã trở thành như là một nhân vị, một con người. Chúng ta nghe cái bài đọc trong sách Khôn Ngoan để chúng ta sẽ thấy ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan sẽ cho gặp, ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan sẽ cho chúng ta được thấy, rồi ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan sẽ đi bước trước mà tỏ mình cho nó biết. Đức khôn ngoan được nhân cách hóa ở đây, nó đến chính Thiên Chúa, Ngài là nguồn mạch của sự khôn ngoan. Rồi trong bài đọc 2 trong thư Thessalonica, chúng ta thấy cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa đến với con người qua hình ảnh con người là Đức Giê-xu. Một Thiên Chúa giàu sang, một Thiên Chúa uy quyền, một Thiên Chúa khôn ngoan tột bậc, đấng tạo dựng vũ trụ, đến với con người qua con người Đức Giê-xu. Ngài nhập thể, Ngài ở với con người và chết cho con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng một ý nghĩa đó, Dụ Ngôn 10 câu trinh ngữ cho thấy đấng khôn ngoan đã thân hành đến với con người qua hình ảnh chàng rể tiến vào bữa tiệc. Đó là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Đức khôn ngoan đến với con người và mời gọi con người như là 10 cô trinh nữ chuẩn bị sẵn sàng dầu và đèn để ra đón chàng rể. Đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta, đèn có thể ví như là đức tin. Chúng ta tham dự các nghi thức rửa tội, chúng ta thấy vị thừa tác trao chiếc áo tấm trắng cho người được rửa tội và bảo hãy giữ nó tinh tuyền cho đến ngày ra gặp Đức Kitô. Và nến sáng cũng một cách như vậy, hãy giữ ngọn nến nến cháy sáng trong cuộc đời của anh. Và cái chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội và cái ngọn đèn đức tin của chúng ta cần được chiếu sáng mỗi ngày, và nó là ngọn dầu của chúng ta. Để có được ngọn dầu đấy, chúng ta phải mỗi ngày sống theo lời của Chúa và giữ các giới răn của Chúa, cũng như thực hành các nhân đức để chúng ta như là những giọt dầu thêm vào cho đời sống đức tin của chúng ta, để mỗi ngày luôn luôn nó được cháy sáng. Nhưng mà vấn đề là khi con người bị quay quắt giữa những vô vàn nhu cầu, những tất bật hay những tham vọng của trần thế, liệu con người có còn khôn ngoan, tỉnh táo để nhận ra rằng đèn của mình có còn dầu hay không? Hay nói một cách khác, giữa một xã hội xô bồ trong cuộc sống ngày hôm nay, con người có tỉnh thức nhận ra được rằng đâu là khôn ngoan thật và đâu là khôn ngoan giả? Nói đến đây còn nhớ đến những cái cuộc chơi thời trẻ con, thế hệ 7X, 8X thì có thể biết, chứ còn thế hệ bây giờ 9X thì khó chơi những cái trò chơi dân gian ngày xưa. Trò chơi đó mang tên là rồng rắn lên mây, và có những vè, câu vè mà con chơi từ thời bé cho đến bây giờ mà con vẫn còn nhớ. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dài, ai dài thì khôn. Thiên đàng có Chúa có Cha, đọc kinh cầu nguyện nhớ Cha linh hồn. Linh hồn phải nhớ linh hồn, đến khi mình chết được lên thiên đàng. Quả là một sự khôn ngoan của ông bà, ông cha chúng ta để lại cho con cháu của mình, khơi dậy cho con cái của mình những cái đức tính của sự khôn ngoan nước trời, ngay cả trong những việc chơi của đứa trẻ. Và nó trở thành một cái tâm thức sống đức tin mỗi ngày. Đó là sự khôn ngoan của ông bà cha ta, mà nó bắt nguồn từ Kinh Thánh.
thiên đàng, hỏa ngục hai bên. À, tuần sau chúng ta sẽ lắng nghe đoạn tin mừng, tiếp sau đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay. Từ Matthew chương 25 câu 14 đến câu 31 chúng ta sẽ nghe câu chuyện về Thiên Chúa ngự đến trong vinh quang để phán xét, để phân rẽ giữa chiên và dê, giữa người lành và người tốt, thiên đàng và hỏa ngục. Rồi trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ chương 3 câu 18 đến câu 20 thì cho chúng ta thấy như thế này. Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Có thể chúng ta khôn ngoan, chúng ta khôn khéo, chúng ta có được những danh lợi hay là những chức tước hay những công việc hay những của cải hơn người khác. Nhưng đó là sự khôn ngoan của con người, nhưng trước mặt Thiên Chúa chúng ta có thực sự là những người khôn ngoan hay không? Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, Ngài sẽ cho chúng ta thấy người khôn ngoan bị Thiên Chúa nhìn thấy trước. Như Ngài nói, Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của họ. Rồi có lời khác rằng, tư tưởng của kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài, cơn gió thoảng qua. Thánh Giacôbê, trong thư của Ngài, chương 3 câu 13 đến câu 17, dạy cho chúng ta biết cách phân biệt đâu là khôn ngoan thật và đâu là khôn ngoan giả. Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết, người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên và của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, hiền hậu, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Kính thưa quý bạn chị em, Mặc khải Kitô giáo cũng như kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết, khôn ngoan của con người đầy khiếm khuyết, lắm bất toàn và nhiều giới hạn. Như vậy, để khỏi xa vào các hình thức khôn ngoan giả tạo đang hoành hành trong thế giới ngày hôm nay, những mời mọc, những cám dỗ để có được sự khôn ngoan, có được nhiều tiền, nhiều của hay nhiều chức tước hơn những người khác, chúng ta được mời gọi để bước theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua hình ảnh của Đức Giê-xu, bước theo tiếng gọi và cuộc sống của Đức Giê-xu. Chỉ trong Đức Giê-xu, con người mới có thể tin tưởng, đón nhận và thực thi để sống đức tin của mình một cách tốt đẹp. Thiếu những thứ giàu này, đời sống đức tin của chúng ta sẽ có thể là đời sống của những người khờ dại. Ngọn dầu đức tin của chúng ta là những nghĩa cử bác ái, những việc làm yêu thương, tha thứ, và thậm chí những hy sinh thay vì được những lợi lộc của cái đời này, chúng ta dám hy sinh để dám sống cho đời sống đức tin một cách chân thật, thay vì dùng những quyền lợi, những khả năng mình có để trục lợi người khác hay đứng trên vai của người khác. Những giọt dầu của lòng bác ái yêu thương, những giọt dầu của sự chân thật, của sự tha thứ, sẽ giúp cho chúng ta trở thành những kẻ khôn ngoan trong đức trời. Ước gì lời khuyên của Thánh Phaolô cho các tín hữu Ê-phê-sô cũng là cho mỗi người anh chị em chúng ta. Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như người khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Người khờ dại không biết mình là ai và mình đang ở đâu. chỉ biết sống để hưởng, để có những của cải đời này. Người khôn ngoan là người ý thức được mình là ai trong cuộc lựa hành đức tin. Chúng ta được mời gọi để luôn sẵn sàng và khôn ngoan bước theo lời mời gọi của Chúa. Kết thúc của bài tin mừng ngày hôm nay, hãy tỉnh thức và khôn ngoan, vì anh em chẳng biết ngày nào, giờ nào, ngày mà Chúa gọi chúng ta, để chúng ta trở thành những người bước theo Chúa. Tôi chỉ sự khôn ngoan của Thiên Chúa luôn ở trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta có được sự khôn ngoan đích thực và sẵn sàng đến đón Chúa Giêsu đến người đến trong vinh quang của Ngài. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Anh Son bởi Anh Son, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, vì mang về với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì hỏi người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, rồi khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thể trong lòng chính Đức Maria và đã làm người. Người yêu đông linh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người yêu cô hình và mai ăn. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và con tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sự phục sinh của Đức Kitô đặt cuộc đời chúng ta trên đường tiến về sự sống đời đời. Niềm hy vọng này làm cho cuộc đời chúng ta có một mục đích, một ý nghĩa, một giá trị lớn lao, mang đầy sự sống tươi vui. Chúng ta ca ngợi Chúa và dâng những lời nguyện xin.
Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Xin cho các mục tử trong hội thánh sống đời cầu nguyện, tiết độ và yêu thương, để đời sống tỉnh thức chờ đợi Chúa đến của các ngài thắp sáng niềm hy vọng nước trời nơi tâm hồn dân Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ gặp được nó. Xin cho các văn nhân nghệ sĩ biết sử dụng tài năng Chúa ban để hướng lòng người về chân thiện mỹ, và chính họ cũng gặp được Thiên Chúa là chân lý vẹn toàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giữa một thế giới đầy tăm tối và hỗn độn, xin cho các bạn trẻ Công giáo biết luôn cậy nhờ Chúa Thánh Thần, để biết sống thế nào là đúng thánh ý Chúa, biết tìm kiếm những giá trị thường tồn, và biết học hỏi những gì cần thiết cho phần rỗi đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khi các cô đi mua dầu, thì chàng rể đến. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến bằng đời sống cầu nguyện, chu toàn bổn phận hàng ngày và thực thi đức ái, để gặp được Chúa trong ngày quan lâm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã sai con Chúa đến để chuẩn bị nước trời cho chúng con. Xin cho chúng con trung thành thực thi ý Chúa, hết lòng yêu mến anh em, để ngày con Chúa quang lâm, người đưa chúng con vào hưởng hạnh phúc muôn đời, người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhân.
Xin Chúa nhận hy lễ và tay ta, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng làm thế hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đón nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiên dân, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhân ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này,
Hằng ngày chúng con không những cảm nhiễm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hương sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi trên sông lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thay qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng môn thê từng ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đường tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm nhiệm Chúa chịu chết và trên chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô, linh hồn Francisco Xavier Mariam mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse bạn trăm năm được trinh nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dâm nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả thân, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng
em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Con Tối Thần, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Con Tối Thần, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Con Tối Thần, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho anh được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng cho ngươi vào nhà con, nhưng xin cho con một lời thì linh hồn con sẽ lại thấy.
Lạy dâng thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình vào thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ân thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Chúa.
Cậy ra thánh nước mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lại chúng con nguyện trong con gian nan thiếu thốn, đơn nữ đồng trinh hiện vinh sáng long.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
vương pháp chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình ra thánh đức bà Maria,
vương cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sanh đức bà Maria trọn đời đồng trinh,
vương cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Việt Nam,
cho chúng con,
lời
vì nhân Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thay mà Đức Chúa Trời sáng lam vui vẻ vô cùng.
Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.